Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Comfort Crisis của Michael Easter là một cuốn sách phi hư cấu thuộc thể loại sức khỏe, tự cải thiện và tường thuật trải nghiệm. Xoay quanh câu hỏi vì sao đời sống hiện đại càng tiện nghi thì con người lại càng dễ yếu đi, lo âu hơn và ít bền bỉ hơn. Từ hành trình săn bắn kéo dài nhiều tuần ở vùng hoang dã Alaska, tác giả mở rộng sang các nghiên cứu về sinh học tiến hóa, thần kinh học, hành vi và nhân học để lập luận rằng cơ thể và tâm trí con người cần những dạng khó chịu nhất định để vận hành tốt. Sách không khuyên từ bỏ văn minh, mà đề nghị chủ động đưa lại vào đời sống các thử thách có chủ đích như vận động nặng, nhịn ăn, cô độc, im lặng, lạnh, nóng và thời gian ở ngoài tự nhiên. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc hiểu giá trị của bất tiện rồi biến nó thành công cụ để phục hồi sức khỏe, tăng sức chịu đựng và cải thiện trạng thái tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm của sách là sự thoải mái quá mức đang làm con người suy yếu. Điểm cốt lõi của The Comfort Crisis là nghịch lý rất hiện đại. Càng sống thuận tiện thì con người càng dễ mất sức bền, tăng lo âu và giảm khả năng thích nghi. Michael Easter mô tả một đời sống được bao bọc bởi điều hòa, ghế ngồi êm, thực phẩm chế biến sẵn, điện thoại thông minh và giải trí tức thời. Rồi chỉ ra rằng những tiện nghi này vô tình cắt bỏ các kích thích mà cơ thể vốn tiến hóa để xử lý. Khi thiếu vận động, thiếu đói nhẹ, thiếu im lặng, thiếu thời gian ngoài thiên nhiên, các hệ thống sinh học không còn được rèn luyện thường xuyên. Tác giả gọi đây là comfort creep, tức là mức thoải mái hôm nay nhanh chóng trở thành mức bình thường mới, khiến con người ngày càng khó chịu với bất cứ điều gì đòi hỏi nỗ lực. Phần phân tích này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ tránh khó khăn sang hiểu chức năng của khó khăn. Xem bất tiện như một tín hiệu sinh học có ích chứ không phải một lỗi cần xóa bỏ. Thứ hai, hành trình Alaska được dùng như một thí nghiệm thực tế về khả năng chịu đựng. Một cấu trúc nổi bật của cuốn sách là chuyến đi săn kéo dài nhiều tuần ở vùng hoang dã Alaska, nơi tác giả tự đặt mình vào điều kiện lạnh, mệt, cô lập và thiếu tiện nghi. Đây không chỉ là câu chuyện phiêu lưu mà là một thí nghiệm sống để kiểm tra xem con người phản ứng thế nào khi bị lấy đi những lớp đệm của đời sống hiện đại. Trong bối cảnh đó, tác giả quan sát thấy khó chịu ban đầu không nhất thiết dẫn tới suy sụp, mà có thể tạo ra sự tỉnh táo, chú ý và một dạng bình thản sâu hơn khi cơ thể đã thích nghi. Cách xây dựng này giúp cuốn sách tránh xa vào lý thuyết trừu tượng, vì lập luận được neo vào trải nghiệm thật, nơi sự mệt mỏi, đau nhức, đói và cô đơn đều có hình dáng cụ thể. Nhờ vậy, Alaska trở thành phép thử cho toàn bộ tư tưởng của sách, cho thấy thay đổi bền vững không đến từ việc né tránh căng thẳng, từ việc đối diện có kiểm soát với những điều bất tiện đủ an toàn để học cách chịu đựng chúng. Thứ ba, khái niệm misogi và các thử thách khó làm nổi bật vai trò của mục tiêu cá nhân. Cuốn sách giới thiệu misogi như một dạng thử thách cá nhân rất khó, đủ để kéo người tham gia ra khỏi quán tính thường ngày và buộc họ nhìn lại giới hạn thật của mình. Điểm đáng chú ý là misogi không phải là cuộc thi thành tích hay sự phô trương ý chí, mà là một nghi thức hiện đại nhằm tạo ra bước ngoặt nội tâm. Từ đó, Easter mở rộng sang ý tưởng rằng con người cần những mục tiêu đủ nặng để tạo cảm giác sống có hướng đi, thay vì chỉ tối ưu hóa tiện nghi và sự an toàn. Cấu trúc này rất hiệu quả vì nó biến một khái niệm có vẻ cực đoan thành một nguyên tắc thực dụng, ai cũng có thể điều chỉnh theo năng lực của mình. Trong logic của sách, thử thách cá nhân có giá trị vì nó tạo ra ký ức sinh học về năng lực vượt qua khó khăn, giúp người đọc bớt lệ thuộc vào sự khẳng định bên ngoài. Nói cách khác, misogi là cách tác giả đề xuất để xây lại lòng tin vào bản thân qua trải nghiệm thực, chứ không phải qua khẩu hiệu động viên. Thứ tư, rocking, nhịn ăn, cô độc và thời gian ở tự nhiên là các công cụ tái huấn luyện cơ thể. Một phần thực dụng của The Comfort Crisis nằm ở những gợi ý có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt là rocking, nhịn ăn ở một mình, chấp nhận im lặng và dành nhiều thời gian hơn ngoài trời. Rocking, tức đi bộ với ba lô có huy dân, được tác giả xem là ví dụ điển hình của một dạng vận động đơn giản nhưng hiệu quả vì nó kết hợp sức bền, sức mạnh và khả năng chịu tải theo cách gần với điều kiện tiến hóa của con người. Nhịn ăn và các hình thức giảm tiện nghi ăn uống được đặt trong cùng một logic, không phải để tôn sùng khổ hạnh, mà để nhắc cơ thể rằng nó có thể vận hành trong trạng thái thiếu hụt, có kiểm soát. Tương tự, cô độc và im lặng được nhìn như chất liệu phục hồi nhận thức, giúp giảm nhiễu và tăng khả năng tự quan sát. Tác giả cũng nhấn mạnh hiệu ứng của việc ở tự nhiên nhiều ngày, nơi tâm trí dần chậm lại và trạng thái căng thẳng giảm xuống. Tập hợp các công cụ này cho thấy, sách không chỉ phê phán sự thoải mái mà còn đề xuất cách tái tạo một nền kích thích lành mạnh phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cuối cùng, sách kết hợp khoa học, báo chí và triết lý sống để định nghĩa lại sức khỏe. The Comfort Crisis không chỉ là sách tự giúp mình theo kiểu khích lệ tinh thần, mà là sự pha trộn giữa báo chí điều tra, kể chuyện phiêu lưu và diễn giải khoa học. Easter dựa vào các cuộc trò chuyện với nhiều chuyên gia trong những lĩnh vực như thần kinh học, kinh tế học, thể dục, sinh lý học và nhân học để tạo nên một bức tranh rộng hơn về sức khỏe con người. Nhờ vậy, lập luận của sách không dừng ở mức cảm nhận cá nhân mà được đặt trong khung tiến hóa và hành vi. Sức khỏe ở đây không được hiểu đơn giản là không bệnh, mà là khả năng thích nghi với stress vừa đủ, giữ được sự sáng suốt trước nhiễu động và cảm thấy kết nối hơn với thế giới tự nhiên. Cách tiếp cận này làm cuốn sách nổi bật giữa rất nhiều sách về lối sống vì nó không bán một công thức ngắn gọn, mà buộc người đọc xem lại giả định nền tảng về tiện nghi, năng suất và hạnh phúc. Chính sự giao thoa giữa dữ kiện, trải nghiệm và ý niệm sống là điều tạo ra sức nặng riêng cho cuốn sách. Kết luận, The Comfort Crisis phù hợp nhất với những người đang thấy mình quá phụ thuộc vào tiện nghi, ít vận động, dễ sao nhãng hoặc cảm thấy dù sống đầy đủ vẫn không thật sự khỏe và tỉnh táo. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả quan tâm đến sức khỏe, tâm lý, thể lực ngoài trời và phát triển cá nhân theo hướng thực tế, vì nó không chỉ nói về động lực mà còn chỉ ra cách đưa khó chịu, có kiểm soát vào đời sống. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không xem bất tiện là đối nghịch của hạnh phúc, mà xem đó là điều kiện để cơ thể và tâm trí được tái huấn luyện. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa chuyến đi Alaska, tư duy tiến hóa và các công cụ ứng dụng được như rocking, nhịn ăn hay thời gian trong tự nhiên. Người đọc sẽ nhận được một khung nhìn mới về việc tại sao sự dễ chịu quá mức có thể phản tác dụng, đồng thời có thêm những lựa chọn cụ thể để xây dựng sức bền, sự tập trung và cảm giác sống động hơn trong đời thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Easter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!